Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 27 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý sau.
Hội nghị trực tuyến với các địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với nhiều nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh.
Thái Nguyên ghi nhận thêm 55 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các nội dung được phân công trước khi trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 11.
Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Team đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngày 26 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại hội nghị trực tuyến với các địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với nhiều nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Phóng viên Phương Thảo phản ánh chi tiết.
Tại hội nghị, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã thông tin liên quan đến tình hình các ca bệnh liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn New One Vina và công ty trách nhiệm hữu hạn Reptech, công ty Osan tại khu công nghiệp Điềm Thụy. Các công ty này xuất hiện hai ca bệnh đầu tiên từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 liên quan đến việc đi từ Hà Nội và Bắc Giang trở về. Đến 15 giờ ngày 26 tháng 11 đã ghi nhận 27 ca F0 là công nhân của ba công ty trên. Hiện lực lượng chức năng và các địa phương đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan. Mặc dù có sự gia tăng về số ca F0, tuy nhiên thì với kinh nghiệm xử lý dịch và những chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó dịch, về cơ bản, ổ dịch liên quan đến các công ty tại khu công nghiệp Điềm Thụy đã được kiểm soát với những chiến lược thần tốc. Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch.
Làm xét nghiệm PCR với tất cả toàn bộ các công nhân trong các công ty này. Toàn bộ các cái công nhân mà làm việc ở các cái ca khác nữa thì chúng tôi sẽ lập danh sách thông báo về cho các địa phương. Thế và khuyến cáo các cái công nhân này sẽ đến các cái cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và làm các cái xét nghiệm theo quy định.
Không chỉ tại khu công nghiệp, phạm vi dịch tễ của các ca bệnh đã được ghi nhận có liên quan trực tiếp tới các địa phương, đặt ra thách thức với công tác chống dịch ở cơ sở. Thần tốc vào cuộc truy vết, các địa phương đã chủ động khoanh vùng trên phạm vi rộng, cách ly tạm thời một số ổ dịch, thiết lập trạm y tế lưu động và nhiều giải pháp cấp bách chủ động chống dịch. Song song với tiếp tục rà soát phủ rộng tiêm phòng vaccine COVID-19 tới toàn dân, ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ nhấn mạnh các biện pháp chống dịch.
Khi xuất hiện tình huống F0 ở một xã thị trấn nào, thì kịp thời khoanh tạm thời để ổn định, dành cho thời gian bóc tách truy vết. Sau một ngày, hai ngày bóc tách truy vết xong thì lại đưa các hoạt động trở lại bình thường. Thế cho nên là trên toàn địa bàn các hoạt động như giáo dục đào tạo, các hoạt động về kinh tế xã hội vẫn đang diễn ra bình thường.
Xác định việc mở cửa theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết 128 của chính phủ với việc di chuyển lưu thông giữa các tỉnh, việc xuất hiện F0 trong cộng đồng và xuất hiện các ổ dịch là tình huống đã được chuẩn bị, xác định từ trước. Thái Nguyên đã chuẩn bị nhiều điều kiện tương ứng kịch bản dịch như thiết lập bệnh viện dã chiến, tiêm chủng toàn dân, sẵn sàng vật tư, thiết bị y tế, khu cách ly nên không có tình trạng chủ quan trước dịch bệnh. Để ứng phó với dịch có thể diễn biến phức tạp hơn những ngày tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên yêu cầu.
Tất nhiên là nếu mà đi về vùng đỏ về mà không xét nghiệm, mà không đi cách ly, hoặc đi từ vùng cam về mà không khai báo hay là khai báo y tế không trung thực, có thể căn cứ củng cố hồ sơ để khởi tố, để cho công dân phải có cái trách nhiệm và cũng lấy thế làm một cái tính răn đe. Kính đề nghị các đồng chí cấp huyện, thị, thành phố là tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giám sát và cùng với các cơ sở cấp xã, rồi là các tổ COVID cộng đồng để làm sao gia đình có người nào về để vừa động viên, vừa răn đe, khơi dậy được cái trách nhiệm của người dân cũng như là tổ COVID cộng đồng để làm sao giữ vững được cái vùng xanh an toàn. Các doanh nghiệp phải cam kết là quản lý và phải chịu hậu quả, chịu trách nhiệm vì những cái công tác quản lý mà lơi lỏng. Chúng ta lại cùng nhau đoàn kết một lòng và lấy điểm tựa là lòng tin của người dân để tiếp tục lại cùng nhau chiến đấu phòng dịch COVID và chống lại dịch COVID trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tổ COVID-19 cộng đồng trong kiểm soát. Đồng chí mong muốn mỗi công dân Thái Nguyên sẽ tiếp tục là một chiến sĩ góp sức vào công tác phòng chống dịch của địa phương, giữ vững Thái Nguyên là an toàn khu trong mọi tình huống.
Thưa quý thính giả, theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật từ Sở Y tế, tính đến 16 giờ ngày hôm nay 27 tháng 11, Thái Nguyên ghi nhận thêm 55 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số F1 phát hiện mới trong ngày là 470 trường hợp. Số F1 hiện đang cách ly tập trung, 1.693 trường hợp. Số F2 mới phát hiện là 2.628 trường hợp. Số F2 hiện đang theo dõi cách ly là 7.549 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đã có các chùm ca bệnh trong cộng đồng, trong khu công nghiệp và phát hiện tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong những ngày gần đây. Để tăng cường giám sát, xét nghiệm và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, bổ sung vật tư, trang thiết bị, đáp ứng với các cấp độ dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức nghiêm công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh ngay từ khi đến cơ sở khám chữa bệnh, xét nghiệm, sàng lọc định kỳ nhân viên y tế, tăng cường hỗ trợ đào tạo tập huấn về các biện pháp nghiệp vụ trong phòng chống dịch.
Ngày 26 tháng 11, UBND huyện Phú Bình đã có quyết định số 9010 về việc thành lập trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Điền Thụy, huyện Phú Bình, bao gồm 10 thành viên. Trạm y tế lưu động chịu sự chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Bình và sự quản lý toàn diện điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Trạm có nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, chữa trị sơ cấp cứu các bệnh nhân thông thường cho người dân trên địa bàn được giao.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 26 tháng 11, Ban Pháp chế và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Tham dự có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Tin từ phóng viên Quỳnh Hoa.
Theo phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, Ban Pháp chế chủ trì thẩm tra 13 nội dung và Ban Văn hóa Xã hội chủ trì thẩm tra 8 nội dung, các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết. Ngoài ra thì các ban cũng thực hiện phối hợp thẩm tra nhiều nội dung khác. Cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp sắp tới, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nguyên nhân các chỉ tiêu đạt và chưa đạt, cơ sở pháp lý căn cứ thực hiện, khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh. Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác. Quy định hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2021 tới 2030. Hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Các ý kiến tham gia đóng góp sẽ được Ban Pháp chế và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp sắp tới.
Ngày 27 tháng 11, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các nội dung được phân công trước khi trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tin từ phóng viên Quỳnh Hoa.
Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung do Ban chủ trì và phối hợp thẩm tra bao gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh, thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn từ 2022 tới 2025, quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn từ 2021 tới 2025 tỉnh Thái Nguyên, phân bổ dự toán ngân sách năm 2022, quyết toán ngân sách năm 2020 tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn từ 2021 tới 2025. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đề nghị làm rõ cơ sở xây dựng một số chỉ tiêu của năm 2022, cơ sở pháp lý để xây dựng tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị được chuyển mục đích từ đất sản xuất kinh doanh dịch vụ sang đất ở, thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Căn cứ pháp lý xây dựng tỷ lệ điều tiết thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có đánh giá về tăng trưởng tín dụng đối với nhóm khách hàng vay tiêu dùng bất động sản. Một số đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần giao cho cấp huyện trong việc chủ động lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để việc giám sát đưa người đi cách ly của địa phương được thực hiện nhanh hơn và đạt hiệu quả tốt hơn. Có báo cáo đánh giá thêm việc thực hiện chính sách các gói hỗ trợ của chính phủ với người dân, doanh nghiệp.
Ngày 26 tháng 11, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị công tác thi hành án trước yêu cầu chuyển đổi số. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, Chi cục thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi cục thi hành án dân sự các địa phương, thực hiện công tác chuyển đổi số trong ngành thi hành án dân sự. Cục thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Đến nay, 100% cán bộ công chức của ngành được cấp hộp thư điện tử công vụ, phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Hơn 48.000 hồ sơ thi hành án đã có trên phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và thống kê thi hành án dân sự. Các đơn vị thuộc Cục triển khai thực hiện việc số hóa tài liệu, hồ sơ thi hành án để xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về thi hành án dân sự, đáp ứng nhu cầu số hóa, quản lý khai thác toàn bộ dữ liệu trong công tác thi hành án dân sự, bảo quản an toàn lâu dài tài liệu, dữ liệu điện tử hình thành trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự. Tại hội nghị, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Cục thi hành án dân sự tỉnh và các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự trước yêu cầu chuyển đổi số. Công tác kiểm tra đối với các chi cục thi hành án dân sự trực thuộc thông qua môi trường số, thực hiện việc số hóa tài liệu, hồ sơ thi hành án.
Ngày 27 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2021 để thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Cộng tác viên Hương Mai thông tin.
Năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt phát triển kinh tế xã hội, nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững của thành phố, nên dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ động linh hoạt và quyết liệt trong công tác điều hành với nhiều giải pháp tích cực hiệu quả. Nhờ vậy, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2021 ước đạt trên 10,1%, vượt trên 5%. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2021 ước đạt 11.400 tỷ đồng, bằng 104,3% so với kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt trên 3.128 tỷ đồng, bằng 133,6% kế hoạch tỉnh, thành phố, vượt trên 33% so với kế hoạch giao đầu năm. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021, 370 công dân. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được triển khai thực hiện có hiệu quả cao. Đặc biệt là trong công tác khoanh vùng dập dịch và các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022 với nhiều chỉ tiêu quan trọng nhằm lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập thành phố như tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng trên 10%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương phấn đấu đạt 12.550 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt trên 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống còn 0,1%, hộ cận nghèo 0,05%.
Chiều ngày 26 tháng 11, Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, các đơn vị trong cụm thi đua đã linh hoạt, sáng tạo, tích cực chủ động triển khai có hiệu quả việc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị trong cụm thi đua đã vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định, tích cực hưởng ứng quyên góp vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 đạt trên 86 tỷ đồng. Vận động đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận thống nhất phương hướng công tác tuyên giáo trong năm 2022 là tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý thính giả, thấm nhuận lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, và thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện chỉnh trang các tuyến đường, ngõ ngách tại một số tổ dân phố. Qua đó góp phần xây dựng đô thị phường Hoàng Văn Thụ nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Cộng tác viên Lưu Lan có bài viết về nội dung này, quý thính giả cùng nghe.
Công trình vừa được giải áp phan có chiều dài 115m tại ngách 27, ngõ 105 thuộc tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ với tổng kinh phí thực hiện là trên 100 triệu đồng. Để có được công trình này, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong tổ đóng góp công sức, tiền của trên cơ sở đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Là một trong những người sống lâu năm tại tổ dân phố 6, ông Lê Duy Vị chia sẻ:
"Tôi là rất tán thành biện pháp là nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhân dân đóng góp để xây dựng đường xá. Tôi nói rằng là qua thăm dò thì nhân dân hết sức đồng tình và hoan nghênh. Với sự đóng góp của dân, mỗi một gia đình chỉ 3 triệu rưỡi thôi, nhưng được một cái quãng đường giải áp phan rất đàng hoàng. Và từ nay trở đi, dân đi tốt và đô thị cũng văn minh."
Tổ dân phố 6 phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 270 hộ với gần 1.050 khẩu. Ngay khi có chủ trương nâng cấp mặt đường tại một số ngách trên địa bàn tổ, 100% người dân trong tổ đều nhất trí và đồng tình ủng hộ. Nhờ sự đồng thuận trong nhân dân, chỉ trong một thời gian ngắn, tổ dân phố 6 đã thực hiện nâng cấp 30 đường tại các ngách 10, 27 và ngách 38 trên địa bàn tổ với tổng chiều dài khoảng 500m, tổng kinh phí thực hiện là gần 300 triệu đồng, do 70 hộ sinh sống tại 3 ngách tự nguyện đóng góp từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng trên một hộ và một số nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ kinh phí để thực hiện. Ông Phạm Ngọc Tuyến, Bí thư chi bộ tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ cho biết:
"Chúng tôi đã họp ban chi ủy, rồi ban công tác vận động, thế và họp nhân dân đề nghị là bà con là tham gia cái chương trình này. Thế và bà con rất là nhiệt tình tham gia. Thế và biểu quyết là chúng tôi đồng ý là bỏ tiền ra để giải áp phan ba cái ngõ phố này. Mặc dù là cái đường vào đây là nó chỉ có một bên, gia đình chỉ có một bên. Thế nhưng là sau khi nêu vấn đề là bà con rất là đồng tình ủng hộ."
Thời gian qua, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp, cải tạo, mở rộng nhiều tuyến đường, ngõ ngách tại các tổ dân phố trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, phường đã thực hiện nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang 11 tuyến đường với tổng chiều dài 2,23 km, tổng kinh phí thực hiện là 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa do dân đóng góp. Ông Đỗ Đắc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết tâm rằng nhân rộng tất cả các mô hình của các cái tổ dân phố để làm sao mà các cái tuyến phố nội thị của phường Hoàng Văn Thụ sẽ cũng được nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát nước và thảm lại các tuyến đường, mở rộng các tuyến đường để làm sao phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt hay là đời sống của nhân dân.
Có thể nói, những con đường mang đậm dấu ấn tập thể đó là kết quả của ý đảng lòng dân được phát huy. Khi ý đảng lòng dân đã hợp và khi có được sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị thì công tác chỉnh trang đô thị mà trước hết là phong trào làm đường giao thông tại các tổ dân phố càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, trời rét.
Mời quý khán giả tiếp tục nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đảng bộ huyện Phú Lương vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 30 đồng chí, trong đó có một đồng chí được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng huy hiệu 60 tuổi Đảng, 8 đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại các buổi lễ trao huy hiệu Đảng, lãnh đạo huyện ủy Phú Lương đã chúc mừng, biểu dương và bày tỏ trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ tích cực hơn nữa trong xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cũng như góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Ngày 26 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với Sở Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2021. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 15 xã thị trấn. Trong thời gian 3 ngày, 157 học viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách tham mưu công tác cải cách hành chính trên địa bàn được báo cáo viên của Trung ương và của tỉnh truyền đạt các chuyên đề công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ công tác cải cách hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, văn hóa công sở và đạo đức công vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.
Ngày 26 tháng 11, tại hồ núi Cốc ở xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Thái Nguyên đã tổ chức thả 23.000 cá giống xuống lòng hồ để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động thiết thực được chi cục tổ chức hàng năm nhằm bổ sung, khôi phục và tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng mật độ quần thể của các loài thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn chặn và giảm thiểu sự phát tán của một số loài thủy sản ngoại lai xâm hại môi trường như tôm càng đỏ, cá tỳ bà, rùa tai đỏ. Hoạt động thả cá giống sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10 tháng 12 với 118.000 con cá giống được thả. Ngoài hồ núi Cốc, cá còn được thả tại sông Công, sông Cầu và 4 hồ chứa khác trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý khán giả, hoạt động tại tỉnh Thái Nguyên từ năm 2008, tổ chức tài chính Vimo, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương chi nhánh Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ và trở thành địa chỉ tin cậy của phụ nữ nói chung và phụ nữ nghèo yếu thế nói riêng. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình về hiệu quả hoạt động của tổ chức này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Năm 2013, ngay khi team mở chi nhánh hoạt động tại thị xã Phổ Yên, bà Đỗ Thị Tuyết, xóm Hạ Vụ 2, xã Vạn Phái đã mạnh dạn vay 10 triệu đồng của tổ chức để phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng hộ gia đình. Nhờ chăm chỉ làm ăn, mô hình kinh tế của gia đình bà Tuyết ngày càng phát triển. Hiện nay gia đình bà đang nuôi hơn 500 con vịt đẻ trứng, trên 100 con gà. Kinh tế gia đình không còn khó khăn như trước mà đã bắt đầu có tích lũy. Bà Đỗ Thị Tuyết nói về sự hỗ trợ của team.
Làm mấy quỹ team thì tôi thấy rất thuận lợi cho chúng tôi ở chăn nuôi. Nuôi gà thì to tôi bán, nuôi vịt thì tôi lại phải vay thêm vốn để tôi lại nuôi tiếp.
Hiện nay team hoạt động tại 6 trên 9 huyện thị thành tại tỉnh Thái Nguyên với trên 9.200 hội viên phụ nữ tham gia vay vốn. Dư cho vay gần 96 tỷ đồng, số dư tiết kiệm gần 100 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2019, team đã điều chỉnh mức vốn vay nông nghiệp lên tối đa 50 triệu đồng và 100 triệu đồng đối với vốn đầu tư. Có các kỳ hạn trả linh hoạt, giảm lãi suất vay vốn. Qua đó, nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Bà Nguyễn Thị Yên, xóm Nông Cụ 2, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên cho rằng,
mỗi một năm chúng tôi giả là cuốn chiếu luôn, hết lãi hết gốc luôn. Cho nên là chúng tôi cảm thấy là rất thuận tiện để phù hợp với chúng tôi đi làm ăn mà phát triển kinh tế rất chi là tốt.
Bà Dương Thị Mai, cán bộ kỹ thuật team chi nhánh Thái Nguyên cho biết sự tạo điều kiện của team đối với hội viên.
Nhiều hôm thành viên hẹn đến ngoài giờ, dù hết giờ 5 giờ, 6 giờ thành viên mới có mặt ở nhà thì chúng tôi vẫn tạo điều kiện để đáp ứng kịp thời cho thành viên nhận vốn.
Ông Lê Hữu Thất, giám đốc team Thái Nguyên nhấn mạnh phương hướng hoạt động của tổ chức trong thời gian tới.
Thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tới sâu rộng tới những địa bàn đã có hoạt động team, bởi vì thực tế cũng nhiều chị em bà con cũng chưa biết đến hoạt động team và chúng tôi cũng tiếp tục triển khai thêm những cái xã chưa có hoạt động team.
Vay vốn không cần thế chấp, số vốn vay tăng theo nhu cầu và khả năng hoàn trả. Phát vốn ngay tại địa bàn cư trú là những thuận lợi mà team dành cho những khách hàng có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ nghèo, giúp họ tạo kế sinh nhai, cải thiện nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Hội nghị trực tuyến với các địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với nhiều nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh.
Thái Nguyên ghi nhận thêm 55 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các nội dung được phân công trước khi trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 11.
Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Team đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông, riêng từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung. Những người thực hiện, biên tập viên Trịnh Phương, các phát thanh viên Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.